đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Trọng Thành, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 10, 2011.
Báo chí Trung Quốc đòi ngăn chặn hợp tác khai thác dầu khí Ấn Độ-Việt Nam.
Hàn Quốc bắt giữ một kẻ chuyên dàn xếp đám cưới giả giữa những người vô gia cư và phụ nữ Việt Nam.
Người dân Miến Điện được hưởng quyền tự do công đoàn và đình công.
Tại Thái Lan, chính phủ trấn an dư luận trước nguy cơ Bangkok ngập lụt.
Quốc hội Slovakia đồng ý tăng vốn cho Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu.
Phong trào chống tư bản tài chính kêu gọi toàn thế giới biểu tình.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Hoa Kỳ huy động thế giới cô lập Iran.
Qua sự kiện mất thương hiệu cà phê Buôn Mê Thuật, cần đặc biệt chú trọng việc đăng ký bảo hộ trên thế giới, RFI phỏng vấn luật sư Lê Quang Vinh thuộc một công ty sở hữu trí tuệ.
Kính thưa quý vị, báo chí Trung Quốc đòi chặn đứng hợp tác khai thác dầu khí Ấn Độ-Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm nay đã có một bài xã luận phản ứng về việc Việt Nam và Ấn Độ hôm thứ Tư vừa qua ký hiệp định hợp tác về thăm dò dầu khí ở vùng Biển Đông. Tờ báo này lưu ý là hiệp định nói trên được ký kết chỉ một ngày sau khi Việt Nam và Trung Quốc, nhân chuyến đi Bắc Kinh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đạt thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh hải trên Biển Đông. Theo Hoàn Cầu Thời báo, khó có thể nói là việc này chứng tỏ thái độ nước đôi của Hà Nội hay nó phản ánh bất đồng trong nội bộ giữa lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Theo nhận định của Hoàn Cầu Thời báo, qua việc ký kết hiệp định với Việt Nam, Ấn Độ có lẽ có những suy tính sâu xa hơn về chiến lược khu vực, chứ không đơn thuần là tìm nguồn cung cấp dầu khí. Tờ báo này cũng cho rằng đằng sau các dự án thăm dò dầu khí là mưu đồ chính trị rất rõ của Ấn Độ. Cho nên, không chỉ lên tiếng phản đối, Trung Quốc còn cần phải có những hành động kiên quyết để phá hỏng những dự án đó. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đề nghị là một khi Ấn Độ và Việt Nam khởi động dự án thăm dò dầu khí chung, Trung Quốc có thể gửi các lực lượng phi quân sự đến để phá rối và gây bất hòa giữa hai nước nhằm ngăn chặn việc thăm dò này. Căng thẳng giữa Trung Quốc với Ấn Độ do vấn đề Biển Đông có thể sẽ gia tăng thêm sau khi hôm thứ Tư vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng của Ấn Độ Antony tuyên bố rằng các cuộc tập trận chung giữa Ấn Độ với các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Việt Nam trên Biển Đông, Biển Hoa Đông và vùng Tây Thái Bình Dương có thể mang lại những mối lợi cho Ấn Độ. Ông Antony tuyên bố như trên nhân một hội nghị với các tư lệnh hải quân Ấn Độ. Xin nhắc lại là vào cuối tháng 7 vừa qua, giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã từng có va chạm trên Biển Đông. Cụ thể, một tàu của hải quân Ấn Độ sau khi ghé thăm cảng Việt Nam trên đường trở về ở khu vực Biển Đông đã bị tàu Trung Quốc nhắc nhở qua làn sóng vô tuyến rằng đây là vùng hải phận của Trung Quốc.
Hàn Quốc bắt giữ một kẻ chuyên dàn xếp đám cưới giả giữa những người vô gia cư và phụ nữ Việt Nam. Chính quyền Seoul hôm nay 14 tháng 10 cho biết đã bắt giữ một người 40 tuổi chuyên đứng ra tổ chức các vụ đám cưới giả giữa những người vô gia cư Hàn Quốc và những phụ nữ Việt Nam cần thị thực nhập cảnh vào nước này. Nhóm điều tra cơ quan nhập cư Hàn Quốc thực hiện vụ bắt giữ hôm thứ Tư, 12 tháng 10, Viện Công tố Hàn Quốc đang điều tra ba đám cưới bị nghi ngờ là hôn nhân giả tạo. Một quan chức Hàn Quốc xin giấu tên cho AFP biết thêm cách thức hoạt động của những kẻ làm môi giới hôn nhân giả tạo như sau. Họ đến các nhà ga xe lửa ở thủ đô Seoul tìm kiếm những người vô gia cư và nói rằng nếu chấp nhận cưới giả một phụ nữ Việt Nam, thì chú rể giả sẽ được đi du lịch sang Việt Nam với một khoản tiền có thể lên đến 3 triệu won, tức khoảng 2.500 đô la Mỹ. Các cô dâu Việt Nam là những phụ nữ đang tìm cách có được thị thực nhập cảnh vào Hàn Quốc để sinh sống, phải bỏ ra một số tiền từ 18 đến 20.000 đô la. Trở về Hàn Quốc, chú rể và cô dâu cũng làm đám cưới và sau một thời gian thì đường ai nấy đi. Các nhân viên điều tra triệu tập để thẩm vấn 34 người đàn ông Hàn Quốc và 16 phụ nữ Việt Nam. Hiện đã có 20 phụ nữ Việt Nam đã bị trục xuất. Cảnh sát đang truy tìm dấu vết của 120 người khác bị nghi ngờ có dính líu với đường dây làm đám cưới giả này. Theo cơ quan nhập cảnh Hàn Quốc, từ trước đến nay, những kẻ môi giới làm đám cưới giả thường sử dụng các mối quan hệ quen biết. Việc thuê người vô gia cư trả tiền cho họ làm đám cưới giả rất hiếm thấy. Cuối tháng 9 vừa qua, chính quyền Hàn Quốc đã tạm đình chỉ tiếp nhận thêm lao động Việt Nam bởi có khoảng 2.000 người Việt không hồi hương sau khi thị thực nhập cảnh hết hạn. cơ quan chức năng tại Seoul thẩm định, có khoảng 160.000 người nước ngoài thuộc đủ mọi quốc tịch đang sinh sống bất hợp pháp tại Hàn Quốc.
Người dân Miến Điện được hưởng quyền tự do công đoàn và đình công. Hôm nay, các giới chức Miến Điện cho hãng tin AFP biết là đạo luật mới về công đoàn và đình công được Quốc hội Miến Điện thông qua gần đây và được Tổng thống Thanh Sen phê chuẩn thứ ba vừa qua đã bắt đầu có hiệu lực. Đạo luật mới này xóa bỏ luật về công đoàn năm 1962, cho phép người dân Miến Điện kể từ nay được tự do thành lập các công đoàn và đình công theo đúng pháp luật. Cụ thể, luật này cho phép người lao động, ngoại trừ quân nhân và cảnh sát, được quyền thành lập công đoàn với tối thiểu là 30 thành viên, với danh xưng và logo riêng. Họ cũng được quyền tổ chức đình công với điều kiện báo trước 14 ngày và nêu rõ số người tham gia. Tuy nhiên, những người làm việc trong các lĩnh vực trọng yếu như điện nước, y tế, viễn thông, cứu hỏa thì không được phép đình công. Luật mới cũng không cho phép đóng cửa nơi làm việc. Tuy chưa được coi là hoàn hảo, nhưng luật mới về công đoàn và đình công đã được phe đối lập và Liên Hiệp Quốc hoan nghênh. Phát ngôn viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ hôm nay cho rằng, chúng ta không thể nói là mọi thứ đều tốt trong luật mới, nhưng chúng ta phải hoan nghênh luật này. Tổ chức Lao động Quốc tế cũng lên tiếng khen ngợi luật mới về công đoàn và đình công của Miến Điện, xem đây là một bước tiến quan trọng. Tuy nhiên, theo ông Stephen Marshall, trưởng đại diện của cơ quan này ở Miến Điện, trong một quốc gia mà những nhà bảo vệ quyền lợi người lao động thường vào tù, cần phải có thời gian để thay đổi luật đi vào thực tế. Hơn nữa, một số người chắc chắn là sẽ vẫn chưa dám đình công. Dẫu sao, đạo luật về tự do công đoàn và đình công tiếp nối nhiều cử chỉ khác của chính quyền mới tại Miến Điện đang cố chứng tỏ thực tâm cải tổ dân chủ của họ. Gần đây nhất, hôm thứ Tư vừa qua, chính quyền Miến Điện đã thả khoảng 200 tù chính trị trong khuôn khổ đợt ân xá hàng ngàn phạm nhân.
Ấn Độ tiếp đón Tổng thống Miến Điện một cách trọng thể. Hôm nay, 14 tháng 10, Ấn Độ đã trải thảm đỏ đón tiếp Tổng thống Miến Điện Thanh Sen. Lãnh đạo Miến Điện đến Ấn Độ từ ngày 12 tháng 10 và dành 2 ngày đi tham quan các chùa chiền, danh lam, thắng cảnh ở nước này. Chuyến công du chính thức bắt đầu vào hôm nay và kéo dài trong 3 ngày. Sau lễ nghi đón tiếp trọng thị tại thủ đô New Delhi, Tổng thống Miến Điện đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Từ giữa những năm 1990, Ấn Độ đã bắt đầu đối thoại với giới tướng lĩnh cầm quyền tại Miến Điện về các vấn đề an ninh và năng lượng. Vào thời điểm đó, phương Tây đã chỉ trích gay gắt Ấn Độ, thế nhưng, theo chính quyền New Delhi, đây là cách tiếp cận vấn đề đúng, bằng chứng là trong thời gian qua, chính quyền Miến Điện đã tiến hành một số cải cách đáng khích lệ. Chính quyền dân sự Miến Điện mới nhậm chức từ tháng 3 năm nay và đã có một loạt các cử chỉ mang tính biểu tượng cao, như quyết định đình quản một dự án xây đập thủy điện do Trung Quốc tài trợ vì có sự phản đối của người dân, ân xá hơn 6.300 tù nhân, trong đó có khoảng 200 tù chính trị, cho phép lập công đoàn và tiến hành đình công. Theo giới quan sát, Miến Điện là nước có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Thanh Sen không chỉ có mục đích tăng cường quan hệ kinh tế song phương, mà còn nhằm cân bằng lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại Miến Điện. Trao đổi thương mại Ấn Độ-Miến Điện lên tới 1,2 tỷ đô la trong năm 2010, chỉ bằng 1/4 tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch giữa Miến Điện và Trung Quốc.
Tại Thái Lan, chính phủ cố gắng trấn an dư luận trước nguy cơ thủ đô Bangkok bị ngập nước. Thủ tướng Thái bà Yingluck Shinawatra hôm nay đã tìm cách trấn an dư luận và kêu gọi dân chúng nên bình tĩnh trước đe dọa thủ đô Bangkok bị ngập nước. 30 trên 77 tỉnh đã bị ngập nước tại quốc gia này. Trả lời báo chí, Thủ tướng Thái cho biết là mực nước đã được ổn định và không dâng thêm. Chính quyền đang làm chủ tình hình, do vậy Bangkok kêu gọi 12 triệu dân ở thủ đô nên bình tĩnh. Vào chiều hôm qua, Bộ trưởng Khoa học Thái đã loan báo là nhiều khu vực ở ngoại ô phía bắc Bangkok có thể bị ngập nước và mực nước có thể lên đến 1 mét do vỡ đê. Nhưng chỉ một giờ sau đó, chính phủ đã cải chính tin này và nói rõ đấy là kịch bản có thể xảy ra. AFP thì nhắc lại là đến nay, 1/3 lãnh thổ Thái Lan đã chìm trong biển nước và tình hình không có dấu hiệu được cải thiện do những ngày qua mưa lớn đã liên tục đổ xuống Thái Lan. Trung tâm khí tượng dự báo là mực nước sẽ dâng lên đến đỉnh điểm vào ngày 16 tháng 10 tới đây. Tại các cửa hàng, các siêu thị, dân chúng ở Bangkok đã ồ ạt mua bao cát, mì ăn liền, tích trữ nước uống để đề phòng và che chắn chống lũ lụt. Từ tháng 7 đến nay, Thái Lan đang phải đối mặt với các trận lũ lụt lịch sử, đã có ít nhất 289 người thiệt mạng, 4 người mất tích. Theo ước tính sơ khởi, thiệt hại về vật chất do lũ lụt gây nên có thể lên đến 3 tỷ đô la. Bangkok lo ngại là mùa lũ năm nay cuốn trôi nhiều thành tựu kinh tế của quốc gia này và giá nông phẩm có nguy cơ tăng cao.
Hoa Kỳ long trọng đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc sau khi Hiệp định Thương mại song phương được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã trải thảm đỏ đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak một ngày sau khi Quốc hội Mỹ phê chuẩn Hiệp định Tự do Mậu dịch song phương. Hiệp định này đã được thương lượng dưới thời của Tổng thống George Bush, nhưng việc phê chuẩn đã bị trì hoãn trong một thời gian dài. Theo Nhà Trắng, với Hiệp định Tự do Mậu dịch với Hàn Quốc, xuất khẩu của Mỹ sẽ tăng và tạo thêm hơn 70.000 việc làm cho Hoa Kỳ. Hiệp định này cũng sẽ bãi bỏ thuế quan trên 95% xuất khẩu hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng của Mỹ sang Hàn Quốc trong 5 năm đầu tiên. Về phần Tổng thống Lee Myung-bak đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các nghị sĩ Hoa Kỳ về việc phê chuẩn hiệp định khi ông phát biểu trước Quốc hội Mỹ chiều hôm qua, một biệt lễ dành cho các đồng minh thân cận của Washington.
Quốc hội Slovakia đồng ý củng cố vai trò của Quỹ Bình ổn châu Âu FESS ngày 13 tháng 10. Trong đợt biểu quyết thứ nhì, Hạ viện Slovakia đã đồng ý mở rộng khả năng can thiệp của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu, gọi tắt là FESS, là quốc gia cuối cùng trong số 17 thành viên khối euro biểu quyết Slovakia, đóng góp 7,7 tỷ euro vào quỹ này. Hai ngày trước đó, Quốc hội Slovakia đã bác bỏ khả năng nâng mức can thiệp của quỹ lên thành 440 tỷ euro, khối euro thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính của Hy Lạp là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng về chính trị tại Bratislava sau khi Thủ tướng Iveta Radičová đã phải từ chức. Thông tín viên RFI từ Slovakia giải thích thêm.
114 voix pour, 30 contre et 3 abstentions.
114 phiếu thuận, 30 phiếu chống và 3 đại biểu không tham gia cuộc bỏ phiếu hôm qua tại Quốc hội. Hạ viện Slovakia đã phải biểu quyết đến 2 lần, và trong đợt thứ nhì, phe ủng hộ việc mở rộng tầm hoạt động của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu đã chiếm được đa số rộng rãi. Có thể nói là khu vực đồng euro đã thở phào nhẹ nhõm sau khi thành viên cuối cùng trong khối này thông qua việc mở rộng quỹ tài chính. Đảng Tự do SAS vốn không mặn mà với kế hoạch cứu nguy Hy Lạp, như vậy là đã làm tan vỡ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Iveta Radičová. Tuy nhiên, trong những ngày tới, rạn nứt trên chính trường Slovakia sẽ không thu hút báo chí quốc tế như trong hai ngày qua. Sau cuộc biểu quyết hôm thứ Ba vừa qua, nội các Slovakia đã phải giải tán, bầu cử quốc hội trước thời hạn sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm 2012. Lãnh đạo đảng đối lập, ông Robert Fico, như vậy là đã đạt được cùng một lúc hai mục tiêu. Một mặt, cuộc bỏ phiếu vừa qua đã làm tan vỡ liên minh cầm quyền, để buộc chính quyền Bratislava phải bầu cử trước thời hạn. Việc này có khả năng cho phép ông trở lại chính quyền. Mặt khác, việc Quốc hội Slovakia rộng rãi thông qua dự án mở rộng quỹ bình ổn tài chính châu Âu, ông Robert Fico đã lấy lại uy tín với các lãnh đạo trong khối các nước sử dụng đồng euro.
Alexei Rosenzweig, Bratislava, RFI.
Việc Quốc hội Slovakia đồng ý nâng khả năng can thiệp của Quỹ Bình ổn châu Âu xảy ra đúng vào lúc Tập đoàn Thẩm định Tài chính Standard & Poor's tuyên bố hạ điểm tín nhiệm đối với một thành viên khác trong khối euro là Tây Ban Nha. Một tuần lễ sau Fitch Rating, đến lượt Standard & Poor's hạ hai nấc điểm tín nhiệm của Tây Ban Nha xuống còn AA-. Standard & Poor's nêu lý do hoài nghi về tiềm năng tăng trưởng của thành viên khối euro này, về tỷ lệ thất nghiệp quá cao trên 20% dân số trong tuổi lao động và về hệ thống tài chính Tây Ban Nha còn gây nhiều lo ngại. Tăng trưởng kinh tế của Tây Ban Nha dự trù chỉ là 0,8% trong năm nay, và Standard & Poor's không loại trừ khả năng vào năm tới, quốc gia châu Âu này bị suy thoái kinh tế. Theo AFP, từ nay đến cuối tháng, cơ quan thẩm định tài chính thứ ba là Moody's cũng sẽ hạ điểm tín nhiệm của Tây Ban Nha. Phong trào chống tư bản tài chính kêu gọi toàn thế giới biểu tình để chống lại tác động của khủng hoảng tài chính và kinh tế, để phản đối các biện pháp khắc khổ để phản đối các ngân hàng gây ra khủng hoảng, phong trào những người phẫn nộ nảy sinh từ Tây Ban Nha kêu gọi toàn thế giới biểu tình vào ngày mai 15 tháng 10. Từ Madrid đến New York, từ Paris đến Roma qua Athens, phong trào chống tư bản tài chính kêu gọi toàn thế giới biểu tình với khẩu hiệu duy nhất đoàn kết để thay đổi toàn cầu. Kêu gọi trên đã được 719 thành phố tại 71 quốc gia trên thế giới hưởng ứng. Tất cả các tổ chức đều đồng ý biểu dương lực lượng tại các địa điểm được coi là biểu tượng của thế giới tư bản. Trong số này, phải kể đến thị trường tài chính Wall Street tại New York, khu City ở London, cũng như là trụ sở của Ngân hàng Trung ương châu Âu ở Frankfurt. Tại Ý, sẽ có khoảng 200.000 người hưởng ứng kêu gọi tập hợp vào ngày mai. Cuộc tuần hành được dự trù diễn ra trên đường phố Roma, từ quảng trường Cộng Hòa, cách không xa trụ sở của Ngân hàng Trung ương Ý, và sẽ kết thúc tại quảng trường Saint-Jean-de-Latran, biểu tượng của mọi cuộc biểu dương lực lượng quần chúng. Còn tại thủ đô Paris, thì phong trào những người phẫn nộ sẽ tập hợp tại trước tòa đô chính vào lúc 17 giờ. Phong trào những người phẫn nộ của Tây Ban Nha đã lan rộng sang nhiều nước ở châu Âu, từ Hy Lạp đến Luxembourg, và nhất là đã xâm nhập vào Hoa Kỳ với phong trào mang tên Chiếm lấy Wall Street, Occupy Wall Street, quy tụ những thành phần bất mãn vì tác động của khủng hoảng tài chính và kinh tế, bất mãn vì chính quyền đã dùng tiền của người dân để cứu các ngân hàng, trong khi các định chế tài chính này đã làm giàu trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Từ ngày 17 tháng 9 vừa qua, hàng trăm người đã cắm trại tại công viên Zuccotti ở New York. Ngày hôm qua, chính quyền New York yêu cầu ban quản lý khu công viên này làm công việc quét dọn quyết định của thành phố bị coi là nhằm giải tán phong trào biểu tình. Thế nhưng vào hôm nay, thì ban quản lý công viên Zuccotti cho biết là chính quyền thành phố đã hoãn lại việc đòi làm sạch khu công viên nói trên.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ huy động thế giới cô lập Iran.
Hôm qua, 13 tháng 10, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ có bằng cớ là chính quyền Iran có liên can đến âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út tại Mỹ, mà hai kẻ thừa hành đã bị FBI bắt được và tư pháp Mỹ truy tố. Một trong hai người Iran này đã bị bắt từ ngày 29 tháng 9, nhưng mãi đến thứ Ba vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder mới thông báo tin này. Chính quyền Hoa Kỳ chỉ thông báo một ít chi tiết và cho biết thêm là đang tiếp tục điều tra, nhưng âm mưu mà giám đốc FBI mô tả như một chuyện phim của Hollywood có nguy cơ gây xáo trộn vùng vịnh. Theo AFP, Hoa Kỳ đang vận động thế giới gia tăng áp lực lên chính quyền Hồi giáo. Trước hết, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết sẽ thông báo cho các nước đồng minh và toàn thế giới về âm mưu vừa bị phá vỡ. Tiếp theo đó, theo lời Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Hoa Kỳ sẽ cùng các đồng minh tìm phương án cô lập Iran chặt chẽ hơn nữa, hàm ý sẽ có thêm biện pháp cấm vận. Tại Hạ viện, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại đầy thế lực bà Elena Rose-Lehtinen yêu cầu các quốc gia có tinh thần trách nhiệm phải tức khắc bóp nghẹt chế độ và ban lãnh đạo Iran. Trên đài truyền hình CNN, dân biểu Mike Rogers, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, đưa ra một danh sách dài mà Hoa Kỳ mong chờ cộng đồng quốc tế thi hành. Cơ quan năng lượng nguyên tử IAEA phải cứng rắn hơn, châu Âu phải mạnh dạn hơn, đây là cơ hội tốt để ngăn chặn Iran muốn làm gì thì làm, vân vân. Nhiều nghi vấn đang được nêu lên là tại sao Iran lại âm mưu sát hại đại sứ Ả Rập Xê Út tại Mỹ? Điều này có lợi gì cho Iran? Vì sao đích thân Tổng thống Obama đòi giới lãnh đạo Tehran phải trả lời về trách nhiệm của họ? Iran đã tuyên bố phủ nhận mọi lời cáo buộc. Theo AFP, thì Hoa Kỳ đang vận động Liên Hiệp Quốc thông qua một loạt biện pháp trừng phạt tham vọng làm bom hạt nhân của Iran. Nhiều cơ sở kinh tài của chế độ và cá nhân đã bị Washington trừng phạt trực tiếp vì có liên hệ với khủng bố quốc tế, vi phạm nhân quyền hoặc tham gia đàn áp dân chúng tại Syria. Một trong hai kẻ tình nghi bị truy tố tại Mỹ dường như có quan hệ với tổ chức Al-Quds, lực lượng biệt kích tinh nhuệ của vệ binh Hồi giáo, xương sống của chế độ Hồi giáo Iran. Giới tình báo Tây phương nghi ngờ thành viên của Al-Quds hoạt động mạnh tại nhiều vùng nóng như Afghanistan, Iraq và Syria. Đối lập Syria nhiều lần tố cáo Al-Quds của Iran tiếp tay với an ninh Syria trấn áp biểu tình trong nước. Phải chăng Hoa Kỳ muốn nhân vụ âm mưu này như một diệu kế để nhất điển hạ tam tứ điểu. Một là buộc Iran phải ngưng ủng hộ các tổ chức khủng bố trong vùng Trung Cận Đông, trong bối cảnh Hoa Kỳ chuẩn bị triệt thoái những đơn vị cuối cùng tại Iraq vào cuối năm nay và những đơn vị đầu tiên tại Afghanistan vào năm 2012. Hai là buộc Iran phải ngưng ủng hộ chính quyền Damas và tổ chức Hezbollah tại Liban, và quan trọng hơn nữa là phải từ bỏ tham vọng làm bom hạt nhân. Hiện nay còn khá sớm để trả lời các câu hỏi này. Tuy nhiên, theo chuyên gia Mỹ Susan Maloney thuộc Viện Nghiên cứu Brookings phân tích với AFP, thì âm mưu ám sát nói trên sẽ làm cho chính quyền Mỹ nghiêng thêm về biện pháp đập Iran một cách dữ dội nhất bằng đòn cấm vận. Tình thế hiện nay có vẻ thuận lợi cho Hoa Kỳ. Từ mùa thu năm trước, theo tiết lộ của WikiLeaks, Ả Rập Xê Út đã yêu cầu Washington muốn đánh rắn thì phải cắt đầu. Không rõ có phải là chuyện trùng hợp ngẫu nhiên hay không, mà theo tiết lộ của nhật báo Pháp Le Figaro phát hành vào ngày hôm nay, thì vào ngày 17 tháng 11 tới đây, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ công bố kết quả điều tra đầy đủ nhất, với bằng chứng là chương trình hạt nhân của Iran là một chương trình quân sự.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với chủ đề Thomas Transtromer, vần thơ bàng bạc tâm hồn Thụy Điển. Dịch giả người Pháp Jacques Houtin đánh giá về sự nghiệp của giải Nobel Văn học 2011. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu Trọng Nghĩa nói về ngành đại học Mỹ vẫn đứng đầu thế giới. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn của RFI.
Sự kiện thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng xưa nay bị một doanh nghiệp ở Quảng Châu, Trung Quốc đăng ký độc quyền đã làm cho dư luận rất xôn xao trong tháng vừa qua. Được biết, chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đã được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp đăng bà bảo hộ quốc gia từ năm 2005 cho cơ quan quản lý là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tuy vậy, vẫn chưa đăng ký bảo hộ độc quyền tại các quốc gia khác trên thế giới. Chúng tôi đã trao đổi với luật sư Lê Quang Vinh thuộc công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Prost và Cộng sự có trụ sở tại Hà Nội, là người đầu tiên đã phát hiện ra sự việc này. Luật sư Lê Quang Vinh cho rằng Việt Nam vẫn còn có cơ hội đòi lại được dù có khó khăn, sắp tới cần phải chú trọng đến việc bảo vệ thương hiệu trên thị trường quốc tế, đặc biệt là nhãn hiệu của các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam để có thể an tâm sản xuất và quảng bá cho người tiêu dùng ở mọi nơi trên thế giới. Dạ, kính chào luật sư Lê Quang Vinh. Trước hết, xin luật sư vui lòng cho biết đã phát hiện ra việc một công ty Trung Quốc đăng ký nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột trong trường hợp nào?
Tôi đã quan sát thấy là có rất nhiều thương hiệu lớn của Việt Nam bị mất ở nước ngoài. Thì một trong những cái thị trường mà Việt Nam bị mất thương hiệu nước ngoài đó chính là thị trường Trung Quốc. Chính vì cái sự nghi ngờ như thế, nên trong một lần tình cờ thì tôi tự kiểm tra những cái dữ liệu nhãn hiệu của họ thì mới phát hiện ra là Buôn Ma Thuột đã bị đăng ký. Và nhìn cái thông tin như đó thì bởi vì nó rất nhiều tiếng Trung. Hai cái nhãn hiệu Buôn Ma Thuột, một cái là Buôn Ma Thuột viết không có dấu, ở bên phía trên là cái dòng chữ tiếng Trung mà có nghĩa tương ứng là Buôn Ma Thuột, cộng với một nhãn hiệu thứ hai là gồm một chữ Buôn Ma Thuột Coffee, được thể hiện ở cái viền bên ngoài của một cái logo giống như hình huy chương ấy. Và bên dưới có hình một cái tách cà phê đang tỏa khói, và phía dưới cùng là có cái dòng chữ 1896. Tôi cảm giác rõ ràng ở đây chắc chắn là một doanh nghiệp khác, không phải là một doanh nghiệp của Việt Nam như là hiệp hội Việt Nam đăng ký. Cho nên là ngay lập tức là tôi đã viết văn bản và tôi gửi cho Sở Khoa Công nghệ của tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột để thông báo và cảnh báo họ là đây có thể là cái dấu hiệu nguy hiểm. Họ cũng phản hồi rất nhanh, rất quan tâm và họ rất là bất ngờ, muốn chúng tôi xác minh thêm thông tin ai là người đăng ký, đăng ký cho cái gì và họ đã được bảo hộ hay chưa. Chúng tôi cũng đã phối hợp với mạng lưới của chúng tôi ở Trung Quốc, các luật sư Trung Quốc thì người ta cho biết là cái tên của người đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Buôn Ma Thuột Quảng Châu, có địa chỉ ở tại Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Và họ đã nộp đơn, một cái đơn là năm 2009, một đơn là 2010. Và sau đó thì họ đã được cấp bảo hộ độc quyền trong thời hạn 10 năm. Thế thì cả hai nhãn hiệu này là đều được bảo hộ cho hai cách thức trình bày của cái dòng chữ Buôn Ma Thuột như tôi vừa nói ở trên ý, trong thời hạn 10 năm. Và cho rất nhiều các sản phẩm thuộc nhóm 30 theo phân loại quốc tế, mà trong đó có sản phẩm cà phê.
Thưa ông, như vậy có nghĩa là cà phê chính gốc từ Buôn Ma Thuột không thể bán ra thị trường Trung Quốc?
Về mặt pháp lý thì rõ ràng đây là một nguy cơ. Nói đến nguy cơ thì nó có thể xảy ra nhưng mà cũng có thể không xảy ra. Nó còn tùy thuộc vào cái hành động của chủ sở hữu. Bởi vì trong tình huống này chúng ta phải hiểu rằng là cái người chủ sở hữu ấy chính là cái công ty trách nhiệm hạn cà phê Buôn Ma Thuột Quảng Châu, được Trung Quốc phê duyệt và cấp cho hai giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là Buôn Ma Thuột Chữ Tàu và Buôn Ma Thuột Coffee và Hình. Cho nên là theo luật của Trung Quốc cũng như luật của các nước trên thế giới thì thông thường là khi một cái cơ quan nhãn hiệu đại diện chính phủ cấp một cái văn bằng bảo hộ thì điều đó đồng nghĩa việc là bản thân cái người được cấp cái nhãn hiệu đó cho các sản phẩm hàng hóa đăng ký thì người đó được hưởng cái quyền độc quyền là 10 năm kể từ ngày mà nhãn hiệu đó được đăng ký. Thế cái quyền độc quyền đây được hiểu là chỉ duy nhất người đó được phép sử dụng cái chữ Buôn Ma Thuột cho cà phê. Có thể hình thức là anh đóng dấu ở trên các văn bản giấy tờ giao dịch, gắn nó trên hàng hóa hoặc là trên các ấm phẩm để quảng cáo, chào bán chẳng hạn thế. Tất cả những người khác nếu mà sử dụng không có sự cho phép của chủ sở hữu thì đều bị coi là hành vi xâm phạm quyền. Ví dụ như trường hợp này là Buôn Ma Thuột mà gắn liền với sản phẩm cà phê. Đấy là một cái nguy cơ hết sức là nguy hiểm có thể xảy ra. Một vấn đề nữa là trường hợp mà bất kỳ một doanh nghiệp hoặc cá nhân nào hay một tổ chức nào mà sử dụng cái nhãn hiệu Buôn Ma Thuột đó cho cà phê được nhập khẩu vào lãnh thổ Trung Quốc sẽ có thể bị kiện tụng, bắt giữ hàng hóa, có thể bị ngăn cản hàng ngay tại cửa khẩu biên giới. Bởi vì Việt Nam và Trung Quốc cũng như nhiều nước khác đều là thành viên của WTO và các nước này đều có nghĩa vụ là phải thực hiện việc giám sát ở biên giới hay người ta còn gọi là kiểm soát biên giới về quyền sở hữu trí tuệ. Giả định như hàng hóa có thể vào thị trường nội địa thì họ cũng có một bộ máy, các cơ quan công quyền thực thi cái quyền đó từ lực lượng công an, lực lượng người ta gọi là an ninh nội địa cho đến lực lượng quản lý thị trường.
Và khi bị mất thương hiệu như vậy thì liệu có khả năng lấy lại được không ạ?
Các cái chế định pháp lý quy định trong hiệp định về các khía cạnh mà có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, người ta gọi tắt là hiệp định CITES ấy, là một cái khuôn khổ rất quan trọng có nghĩa vụ ràng buộc đối với tất cả các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới phải tôn trọng cái hoạt động trung thực trong thương mại, và bất kỳ hành vi nào không trung thực liên quan quyền sở hữu trí tuệ như cố ý xác lập đó mà không có ý kiến đồng ý của chủ sở hữu thì đều bị coi là trái thẩm quyền nó và đều phải bị lên án. Đều phải có những chế định pháp lý cụ thể bằng luật pháp mà được nội luật hóa trong cái luật của quốc gia để chống lại hành vi đó. Ví dụ như là từ chối bảo hộ hoặc là phải hủy bỏ, nếu như đã cấp rồi thì hủy bỏ. Ở góc độ pháp luật quốc tế thì thấy là chúng ta là có cái cơ sở. Nếu nói ở góc độ nhỏ hơn, hẹp hơn là pháp luật của Trung Quốc hay là pháp luật của Việt Nam cũng vậy thôi. Chẳng hạn như luật Trung Quốc người ta nói rất rõ là nếu như mà một tên địa danh của nước ngoài mà đã nổi tiếng với công chúng của Trung Quốc thì không được phép sử dụng làm nhãn hiệu. Ở cái điều 10 của họ trong luật nhãn hiệu năm 2001. Cũng như là ở một cái phạm trù hẹp hơn, trong cái điều 16 trong luật của họ có nói là bất kỳ một cái nhãn hiệu nào yêu cầu bảo hộ mà có chứa một phần hay toàn bộ một cái chỉ dẫn địa lý mà hàng hóa gắn liền với cái nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ đó, nó không xuất xứ trung thực từ cái khu vực đó và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thì nhãn hiệu đó phải bị từ chối. Cho nên là rõ ràng cả cái bối cảnh của luật pháp quốc tế, luật pháp của từng nước một, cụ thể trong trường hợp này là luật pháp Trung Quốc, cho thấy rõ ràng là Việt Nam chúng ta có đủ cơ sở có thể hủy bỏ thành công cái việc đăng ký trái phép nhãn hiệu cà phê Buôn Ma Thuột.
Thưa ông, nếu thế thì phải ra trước tòa án của Trung Quốc thì liệu nguyên đơn Việt Nam có khả năng thắng kiện hay không?
Ở đây chúng ta chưa phải ra tòa án của Trung Quốc, bởi vì theo cái điều 41 trong luật nhãn hiệu của họ có nói rõ, bất kỳ một bên thứ ba nào nếu thấy rằng quyền và lợi ích hợp pháp có thể bị thiệt hại, bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi cái việc đăng ký sở hữu nhãn hiệu của người khác đều có quyền khiếu nại lên cơ quan nhãn hiệu của Trung Quốc hoặc là lên cái ban giải quyết các tranh chấp về nhãn hiệu thuộc Bộ Công Thương của Trung Quốc để yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của nhãn hiệu đó. Trong trường hợp cà phê Buôn Ma Thuột, chúng ta có thể tiến hành một cái thủ tục khiếu nại hành chính yêu cầu hủy bỏ hiệu lực hai nhãn hiệu này. Còn sau khi cơ quan này ra một cái phán quyết rồi mà một trong hai bên không đồng ý thì lúc đó mới ra tòa án Trung Quốc.
Chi phí cho việc lấy lại nhãn hiệu có cao không thưa luật sư?
Chi phí thì nó không nhiều đâu. Và thậm chí chúng tôi sẵn sàng đứng ra giúp cái việc này. Chúng tôi không lấy một tí chi phí nào cả. Nó chỉ là những phí của luật sư ngoài khoảng vài ngàn đô thôi. Vụ việc nó phức tạp, đòi hỏi phải có một cái thời gian chuẩn bị mặt chứng cứ, đánh giá chứng cứ cũng như là chuẩn bị các cái bản dịch. Thì với cái chi phí vài ngàn đô để mà xử lý cái vụ việc này, theo tư vấn của luật sư Trung Quốc thì tôi nghĩ không phải là chi phí lớn. Còn về phần chúng tôi sẵn sàng là nếu được mời chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức lấy lại thương hiệu này. Vì chúng tôi tự nhận thấy đây là bổn phận và trách nhiệm của luật sư, trách nhiệm nghề nghiệp như là bổn phận của công dân của nước. Những cái gì nó thuộc về sự thật, thuộc về lẽ phải, chúng tôi có nghĩa vụ để bảo vệ điều đó.
Dạ, chuyện này xảy ra có lẽ là do lâu nay cà phê Buôn Ma Thuột chưa hề đăng ký bảo hộ tại một nước nào phải không ạ?
Từ cái sự việc này thì rõ ràng là Việt Nam cũng cần phải rút kinh nghiệm, có cái sự chuẩn bị và chủ động cần thiết phải quan tâm đến việc bảo hộ pháp lý đối với các thương hiệu, đặc biệt là các thương hiệu mang tính chất là tài sản quốc gia như là các chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài. Và một trong những cái thương hiệu nổi tiếng nhất mang tính chất là tài sản quốc gia là Phú Quốc, Phú Thuận, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ. Chúng ta chưa công nhận chỉ dẫn địa lý đối với Đắk Lắk, nhưng cái tên địa danh rất nổi tiếng của Việt Nam là Đắk Lắk đã được một doanh nghiệp của Pháp là ITM Enterprise đăng ký tại Pháp từ năm 1997 cho mặt hàng cà phê. Sau đó doanh nghiệp này đã tiếp tục sử dụng cái công cụ pháp lý là hệ thống bảo hộ thương hiệu toàn cầu để mà đăng ký mở rộng ra trên 10 quốc gia khác. Và hầu hết các quốc gia này đều đã bảo hộ cho cái nhãn hiệu Đắk Lắk, gồm hai chữ Đắk Lắk viết không có dấu cho sản phẩm cà phê ở nhóm 30 trong phân loại quốc tế. Rõ ràng cái vấn đề một cái bộ phận doanh nghiệp mà có ý định không trung thực nó có thể xảy ra ở bất kỳ nước nào. Về các chỉ dẫn địa lý, chúng ta phải đặc biệt lưu ý là cái bản chất pháp lý của chỉ dẫn địa lý cũng như của quả nhãn hiệu là nó chỉ phát sinh quyền theo nguyên tắc lãnh thổ. Anh đăng ký ở đâu thì anh chỉ được hưởng quyền ở đó. Muốn bảo vệ chặt chẽ cái quyền của mình nước ngoài thì không cách nào khác để đăng ký nó hoặc dưới dạng chỉ dẫn địa lý hoặc là nhãn hiệu tập thể theo pháp luật nước ngoài.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn luật sư Lê Quang Vinh thuộc Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Plus và Cộng sự ở Hà Nội đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Báo Trung Quốc đòi ngăn chặn hợp tác khai thác dầu khí Ấn Độ-Việt Nam.
Hàn Quốc bắt giữ một kẻ chuyên dàn xếp đám cưới giả giữa những người vô gia cư và phụ nữ Việt Nam.
Người dân Miến Điện được hưởng quyền tự do công đoàn và đình công.
Tại Thái Lan, chính phủ trấn an dư luận trước nguy cơ Bangkok ngập lụt.
Quốc hội Slovakia đồng ý tăng vốn cho Quỹ bình ổn tài chính châu Âu.
Phong trào chống tư bản tài chính kêu gọi toàn thế giới biểu tình.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ huy động thế giới cô lập Iran.
Qua sự kiện mất thương hiệu cà phê Buôn Mê Thuột, cần đặc biệt chú trọng việc đăng ký bảo hộ trên thế giới, RFI phỏng vấn luật sư Lê Quang Vinh thuộc một công ty sở hữu trí tuệ. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, về thời sự quốc tế hôm nay, tờ Le Figaro chạy trên trang nhất, hàng tít, Iran chuẩn bị sản xuất bom hạt nhân, với thông tin cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế chuẩn bị lên án một cách dứt khoát tính chất quân sự trong chương trình hạt nhân của Tehran. Anh quốc hiện đại hóa các quy tắc kế vị ngôi báo là chủ đề thứ hai trên trang nhất của tờ Le Figaro. Từ châu Âu sang nước Mỹ, những người phẫn nộ là ai? Tờ báo La Croix thì quan tâm đến phong trào chiếm lấy phố Wall, Occupy Wall Street tại nước Mỹ hiện nay bằng cách so sánh với các phong trào chiếm lĩnh các vị trí mang tính biểu tượng tại nhiều quốc gia châu Âu bùng phát từ 6 tháng nay. Cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng cử viên tổng thống của Đảng Xã hội Pháp sau cuộc tranh luận giữa hai ứng viên vào ngày thứ Tư và trước cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào Chủ nhật tới cũng được nhiều báo Pháp quan tâm. Tờ Le Monde được ghi nhận trên trang nhất cuộc tranh luận Aubry Hollande, tức hai ứng cử viên lọt vào vòng 2, kết thúc chương trình tranh cử trong không khí căng thẳng. Các cử tri của vòng bầu cử sơ bộ đến lượt các bạn là hàng tựa chính của Libération. Tờ báo mô tả không khí phân vân trong giới cử tri của Đảng Xã hội trước ngày bỏ phiếu. Le Figaro thì nhấn mạnh đến phản ứng của lãnh đạo đảng cầm quyền UMP François Copé về các vùng tối trong dự án tranh cử tổng thống của Đảng Xã hội. Bầu cử sơ bộ của Đảng Xã hội hãy đi tìm sự khác biệt. Tờ báo L'Humanité tỏ ra thất vọng với cuộc tranh luận giữa hai ứng viên lọt vào vòng 2 của Đảng Xã hội. Cuộc đọ sức tối thứ tư đã kết thúc với kết quả hòa. Hai ứng viên thể hiện rất ít sự bất đồng. Chủ đề thứ nhất hôm nay là niềm hy vọng đang lên về một mùa xuân Miến Điện. Đây là hàng tựa của bài xã luận trên trang nhất tờ Le Monde. Bài viết nhận định một trong những quốc gia khép kín nhất trên thế giới đang mở ra. Nền độc tài hung ác tồn tại từ những năm 1962 dường như đang bắt đầu chuyển đổi. 4 năm sau cuộc nổi dậy của các tăng ni bị tập đoàn quân sự đàn áp trong máu, niềm hy vọng đặt vào sự chuyển hóa dân chủ trong hiện tại là rất lớn.
Ngày 12 tháng 10 vừa qua, chính quyền Miến Điện đã tuyên bố trả tự do cho 120 tù chính trị. Chính quyền cũng đã thành lập một ủy ban nhân quyền. Cách đây vài tuần, ủy ban này thừa nhận ở Miến Điện có các tù nhân lương tâm. Đây là chuyện xảy ra lần đầu tiên tại quốc gia độc tài này.
Điểm lại quá trình chuyển hóa gần đây của Miến Điện,
với việc một tổng thống được bầu lên vào tháng 11 năm ngoái trong một cuộc bầu cử mang tính dàn xếp để đứng đầu một ekip gồm các lãnh đạo dân sự và quân sự. Lâm Mông nhận xét, hơn nửa thế kỷ sau cú đảo chính, đưa các tướng lĩnh hung hăng, ngu dốt và tham nhũng lên nắm quyền, tân tổng thống Miến Điện hiện nay đứng trước sứ mệnh phải thực hiện một cuộc chuyển đổi đầy khó khăn hướng đến một chế độ dân sự và dân chủ. Tổng thống Miến Điện là người chủ trương lệnh ân xá mới đây liên quan đến 6.000 tù nhân. Biện pháp này cùng một loạt các sáng kiến khác nhìn trong tổng thể đã mang lại niềm hy vọng rằng tại vùng Đông Nam Á sẽ có một mùa xuân Miến Điện. Dường như tổng thống mới của Miến Điện đã quyết định đưa ra một tín hiệu cho thấy sự thống nhất giữa lời nói và việc làm, ngược hẳn lại với các diễn văn đầy tính hoang tưởng của những người tiền nhiệm. Tờ Lâm Mông được nhấn mạnh cần phải ca ngợi sự dũng cảm và thông minh của nhà lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel hòa bình, được trả tự do sau 13 năm quản chế, đã chấp nhận đối thoại với chế độ. Bà đã tới thủ đô gặp tổng thống và liên tục đối thoại với các đại diện của chính phủ. Trong hiện tại, Aung San Suu Kyi là hiện thân cho một đối lập bị chia rẽ và suy yếu sau các đàn áp. Sứ mệnh của bà là hết sức khó khăn. Quá trình dân chủ hóa đang diễn ra do chính quyền chủ trì vẫn bị nhiều người nghi ngờ là không thành thực. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, còn có tới hơn 2.000 tù nhân chính trị bị giam giữ. Lâm Mông được ghi nhận hành động triệt để nhất mới đây của chính quyền Miến Điện là hoãn dự án đập thủy điện Mỹ Ít Sơn do một tập đoàn Trung Quốc đảm trách, có khả năng gây ra các thảm họa môi trường nghiêm trọng. Hành động này cho thấy Miến Điện muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Trung Quốc. Lâm Mông cho rằng, trong khi Hoa Kỳ hoan nghênh các chuyển biến đang diễn ra tại Miến Điện, châu Âu cũng cần noi theo một cách thận trọng và phản ứng một cách tích cực trước mỗi dấu hiệu tích cực từ Miến Điện. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc các ngân hàng trung ương của các nước trong nhóm G20 họp tại Paris để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức vào các ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 11 tại Cannes, miền Nam nước Pháp. Nhân dịp này, báo Kinh tế Les Echos có bài Paris tiết lộ các đề xuất của Pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng châu Âu.
Tờ báo nhận định hội nghị cấp bộ trưởng của G20 có mục tiêu hoàn tất một kế hoạch tổng thể như đã hứa với Hoa Kỳ hồi tháng 9 vừa qua nhằm tránh để cho kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Mặt khác, G20 cũng muốn trấn an các đối tác cho dù sơ đồ cứu vớt đồng euro còn phải được tiếp tục thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu ngày 23 tháng 10 tới đây. Lezeco cho biết nhằm giải quyết khủng hoảng trong tư cách chủ tịch G20, Pháp tiết lộ các đề xuất liên quan đến quỹ bình ổn tài chính châu Âu, vấn đề mất khả năng thanh toán, có chọn lọc của Hy Lạp và hồ sơ tăng vốn cho ngân hàng.
Cho đến nay, Bộ Tài chính Pháp ủng hộ khả năng biến quỹ bình ổn tài chính châu Âu FESF thành một ngân hàng. Quỹ này được thành lập hồi tháng 5 năm 2010 nhằm giúp đỡ Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ireland. Lợi thế của việc chuyển đổi này là các nước có thể đề nghị Ngân hàng Trung ương châu Âu giúp đỡ khi cần thiết. Tuy nhiên, đây chỉ là một gợi ý bởi vì Ngân hàng Trung ương châu Âu đã phản đối việc này. Về việc nâng mức vốn cho quỹ, Pháp và Đức không chống, nhưng cho rằng mức vốn là 440 tỷ euro là đủ. Do vậy, giải pháp có thể sẽ là cho phép Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu đứng ra bảo lãnh cho các công trái được phát hành bởi các nước đang gặp khó khăn về tài chính. Điều này cho phép Quỹ Bình ổn không cần phải huy động một nguồn tài chính quá lớn. Một vấn đề quan trọng khác là việc triển khai cơ chế ổn định châu Âu, MES, thay thế cho Quỹ Bình ổn Tài chính. Cơ chế MES do các bộ trưởng tài chính khu vực đồng Euro lập ra hồi tháng 3 năm nay và theo dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ giữa năm 2013 nhằm hỗ trợ tài chính cho các nước trong khu vực đồng Euro gặp khó khăn. Lợi thế của cơ chế MES là các quyết định quan trọng chỉ cần đồng thuận trong hội đồng các thống đốc ngân hàng quốc gia của các nước thành viên khối Euro, trong khi mọi kế hoạch liên quan đến quỹ bình ổn đều phải được Quốc hội 17 nước thành viên phê chuẩn. Về vấn đề Hy Lạp mất khả năng thanh toán một phần các công trái đã phát hành, cho đến nay một số nguồn tin nói đến con số 21%. Giờ đây Pháp chấp nhận nói đến tỷ lệ cao hơn, có thể từ 40 đến 50%. Tuy nhiên Paris không chấp nhận khả năng đi huy động vốn mới để thanh toán bắc cầu cho các khoản nợ công trái mà Hy Lạp không thể trả được. Đối với Pháp, hoàn toàn có thể quản lý được việc cho Hy Lạp bị phá sản một phần, có chọn lọc. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu lại chống lại việc để cho một nhà nước trong khu vực đồng Euro phá sản, cho dù chỉ là mất khả năng thanh toán một phần nợ công. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng không đồng ý bắt khu vực ngân hàng tư nhân phải gánh chịu hậu quả. Liên quan đến việc nâng mức vốn cho các ngân hàng, Paris cho rằng các ngân hàng Pháp có thể tự huy động vốn trên thị trường và không cần đến sự trợ giúp của nhà nước, tức không dùng đến tiền đóng thuế của người dân. Theo Bộ Tài chính Pháp, trong trường hợp xấu nhất, Paris có thể bắt các ngân hàng giảm bớt hoặc không chia lãi cho các cổ đông và dùng số lãi cổ phiếu để nâng mức vốn tự có. Mặt khác, từ năm 2008 đến nay, các ngân hàng Pháp đã bổ sung vào nguồn vốn tự có khoảng 50 tỷ euro. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay, cần phải nâng mức vốn này lên đến 9%. Pháp không phản đối nhưng nhấn mạnh là cần phải có lịch trình để thực hiện được việc này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Báo L'Humanité hôm nay quan tâm đến phong trào công nhân tại Trung Quốc với một loạt 4 bài viết được nhóm lại trong đề tài Trung Quốc tương lai nào cho phong trào công nhân. Các bài viết này được L'Humanité dẫn lại từ các tham luận tại hội thảo quốc tế về các xung đột trong lĩnh vực lao động vừa được tổ chức tại Vienna, thủ đô nước Áo, cuối tháng trước với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động nghiệp đoàn, các đại diện của nhiều tổ chức phi chính phủ châu Âu và Trung Quốc.
Như chúng ta biết, các cuộc bãi công lớn tại Trung Quốc năm 2010 tại tỉnh Quảng Đông trong các xí nghiệp của tập đoàn Ông Đà đã tạo nên một tình thế chưa từng có tại Trung Quốc. Theo đó, lần đầu tiên, các công nhân lao động Trung Quốc tham gia vào một phong trào xã hội lớn để bày tỏ tiếng nói của họ.
Bài viết của ông Wolfgang Reyes, thư ký nghiệp đoàn Áo, Liên minh những người làm công trong khu vực tư nhân, cho biết, công đoàn chính thức của Trung Quốc hiện nay đứng trước một thách thức lớn. Nếu như không thay đổi để đóng vai trò đại diện cho các quyền lợi của công nhân, công đoàn này sẽ bị cô lập. Trên thực tế, công đoàn chính thống của Trung Quốc không có chân trong các tổ chức nghiệp đoàn chủ yếu trên thế giới, như Liên hiệp Nghiệp đoàn Quốc tế CSI, Tổ chức Lao động Quốc tế OIT hay Liên hiệp Công đoàn Thế giới FSM. Tuy nhiên, lãnh đạo nghiệp đoàn Áo cũng ghi nhận một số nỗ lực mới đây của công đoàn chính thức Trung Quốc tham gia đối thoại với quốc tế, đặc biệt với nghiệp đoàn các nước phát triển, chủ yếu qua các kênh phi chính thức. Nhà nghiên cứu Louis Hulin thuộc Đại học Bắc Kinh khẳng định các mâu thuẫn chủ thợ tại Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng. Nhà nghiên cứu Huang Jishu thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc thì cho rằng cái giá phải trả về xã hội và con người cho sự phát triển kinh tế hiện nay là quá lớn, vì vậy cần phải sáng tạo ra một mô hình khác cho tương lai. Bài viết của nhà Trung Quốc học Tim Pring, Đại học Warwick, Anh Quốc lưu ý, thành công của các cuộc bãi công của công nhân tại các cơ sở của công ty Honda ở Quảng Đông hồi năm ngoái đã kích thích phong trào công nhân. Ông cho biết, năm 2010, khoảng 600 tổ chức nghiệp đoàn với 2.000 đại diện của công nhân hoạt động độc lập với công đoàn của nhà nước tại Trung Quốc. Giảng viên Đại học Anh Quốc phỏng đoán, hệ thống chính trị hiện nay tại Trung Quốc sẽ tiếp tục khống chế sự nổi lên của một phong trào công nhân ở quy mô quốc gia. Xu thế này nếu trở thành hiện thực, thì theo ông, mang trong lòng nó nguy cơ đốm lửa biến thành đám cháy, các phản kháng tự phát mang tính địa phương một khi bùng lên thì sẽ lan tràn, không kiểm soát nổi, như cựu chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đã từng nói. Kết thúc mục điểm báo hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị chủ đề các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ bị phê phán. Trong các chủ đề quốc tế hôm nay, Le Figaro và Le Monde đặc biệt chú ý đến việc các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ bị nhiều ý kiến phản đối, đặc biệt sau vụ giáo sĩ Anwar al-Awlaki mang quốc tịch Mỹ gốc Yemen bị máy bay không người lái bắn chết tại Yemen vì bị kết tội chủ trương tổ chức thánh chiến khủng bố chống Hoa Kỳ. Các tiến bộ kỹ thuật gần đây cho phép quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích từ máy bay không người lái với độ chính xác cao. Theo Le Monde, riêng tại Pakistan, Tổng thống Obama đã tăng lên gấp 5 lần số các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái so với thời Tổng thống Bush. Le Figaro cho biết, việc sử dụng máy bay không người lái bị một số tổ chức dân sự đặt câu hỏi. Tại sao Washington tự dành cho mình quyền quyết định cái chết của một công dân Mỹ trong trường hợp giáo sĩ Anwar al-Awlaki vốn được hiến pháp bảo vệ ngay tại Yemen, một đất nước ở trong hoàn cảnh thời bình? Và tại sao người được cho là cổ vũ cho khủng bố lại không được hưởng một phiên tòa như những người khác? Cho đến nay, chính quyền Obama không đưa ra câu trả lời về chuyện này và coi rằng đây là một vấn đề thuộc lĩnh vực bí mật quân sự. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thính giả theo dõi mục tạp chí văn hóa với chủ đề Thomas Trinthomer, vần thơ bàng bạc tâm hồn Thụy Điển. Dịch giả người Pháp Jacques Houtin đánh giá về sự nghiệp của người đoạt giải Nobel Văn học 2011. Tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách.
Lần đầu tiên kể từ năm 1974, giải Nobel văn học được trao cho một tác giả người Thụy Điển, đó là nhà thơ Thomas Trinthomer. Nhìn lại lịch sử trao giải, đây là lần thứ 6 một người Thụy Điển được vinh danh tại quê nhà. Nhưng không phải vì thế mà người ta có thể cho rằng Ủy ban Nobel năm nay đã có thái độ thiên vị, vì ít khi nào Viện Hàn Lâm Thụy Điển trao giải cho một công dân của mình. Theo lời nhà phê bình người Pháp Marc Blanchet, giải thưởng của Viện Hàn Lâm Thụy Điển trước hết được xem như là một giải thành tựu sự nghiệp. giới báo chí có thể không đồng ý với sự lựa chọn này. Vì trong danh sách năm nay có nhiều ứng cử viên sáng giá như nhà thơ Adonis người Syria, tác giả người Nhật Haruki Murakami hay là nhà văn người Mỹ Philip Roth. Nhưng do nguyên tắc, ban giám khảo buộc phải chọn một. Điều đó không có nghĩa là Viện Hàn Lâm Thụy Điển phủ nhận tài năng hay giá trị của các tác giả còn lại. Theo lời nhà nghiên cứu Renaud Ego, người đã viết lời tựa cho bộ toàn tập dịch từ tiếng Thụy Điển sang tiếng Pháp của nhà thơ Thomas Tranströmer, nhà thơ Thụy Điển xứng đáng với giải Nobel năm nay. Lần đầu tiên ông được đề cử giải này là vào năm 1973. Kể từ những năm 1990 trở đi, hệ đến mùa trao giải Nobel là tên tuổi của ông lại được nhắc đến. Trong lĩnh vực thơ đương đại, ông được xem như là một trong những tác giả lớn còn sống, cho dù kể từ 20 năm qua, ông không còn sáng tác dồi dào sau khi bị tê liệt nửa phần cơ thể. Nổi tiếng là một trong những bậc thầy trong cách dùng ẩn dụ, Thomas Tranströmer đã tặng cho độc giả nhiều tập thơ độc đáo. Thi pháp của ông thăng hoa nhờ từ ngữ xúc tích, hình ảnh cô đồng, dễ tiếp cận mà không tầm thường, thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng lại đầy chiều sâu nhờ vào lối quan sát tinh tế, sự nhận thức bén nhạy.
Thomas Tranströmer bắt đầu sáng tác từ thời ông còn là sinh viên ngành tâm lý học. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông làm việc như một chuyên gia về tâm lý. Chuyên khoa này không chỉ là một công việc để ông kiếm sống, mà còn ảnh hưởng đến lối sáng tác của ông trong cách khảo sát thực tại, thám hiểm nội tâm. Chẳng hạn như là bài thơ mang tựa đề Airmail, tạm dịch là thư gửi bằng đường hàng không, trích từ tuyển tập cho người sống và kẻ chết, mà dịch giả Diễm Châu đã chuyển ngữ như sau. Đi tìm một thùng thư, tôi mang cái phong bì qua thành phố. Con bướm đi lạc này bay chập chững trong khu rừng bao la của đá và bê tông. Tấm thảm bay của chiếc tem bưu điện, mấy chữ loạng choạng ghi địa chỉ, hệt như sự thật của tôi được nêm lại lúc này, lượn là trên đại dương. Đại Tây Dương ánh bạc và bò sát, những hàng rào mây, con tàu của các ngư phủ tựa cái hột ô liu mà ta nhổ ra, và vết sẹo lợt lạt của làn nước. Công việc tiến hành thật chậm rãi ở dưới thế này, tôi thường liếc trộm về phía đồng hồ. Trong im lặng ham hố, những bóng cây trở thành những con số tối tăm. Sự thật nằm trên đất, nhưng không ai dám nắm lấy. Sự thật ở ngoài đường phố, và không ai biến thành của mình. Uy tín của nhà thơ xuất phát từ sự thán phục của các tác giả cùng thời, trong đó có một số các tên tuổi đã từng đoạt giải thưởng Nobel, nhiều hơn là về số lượng độc giả. Tuy đã được dịch sang hàng chục thứ tiếng, nhưng nhìn chung thì các tác phẩm của Thomas Tranströmer chưa thật sự được phổ biến rộng rãi nếu chỉ căn cứ trên danh sách các tựa sách bán chạy gọi là bestseller. Mãi đến giữa những thập niên 1980 thì độc giả tại Pháp mới có cơ hội khám phá các tác phẩm của ông khi các tập thơ được chuyển dịch sang tiếng Pháp. Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh RFI Ban Pháp ngữ, dịch giả Jacques Houtin cho biết.
En fait, nous œuvrons depuis plus de 20 ans en France à faire connaître son œuvre. Et évidemment, vous savez, à l'heure actuelle, la situation de la poésie étant ce qu'elle est.
Thật ra, kể từ 20 năm nay, chúng tôi tìm đủ mọi cách để phổ biến các tác phẩm của Thomas Tranströmer tại Pháp. Ông là trường hợp tiêu biểu cho các nhà thơ đầy uy tín trên văn đàn quốc tế, nhưng lại ít được người đọc biết đến, đặc biệt là đối với người Pháp. Theo tôi nghĩ, điều đó không phải là vì thơ của ông kén chọn độc giả, mà phần lớn cũng vì tình hình chung của ngành in ấn xuất bản. Tại Pháp, việc phát hành các quyển tiểu thuyết dễ dàng hơn là các tập thơ. Hàng năm, độc giả Pháp có thể tìm thấy hàng trăm tựa sách mới, trong khi các tập thơ được xuất bản có thể được đếm trên đầu ngón tay. Cho dù các sáng tác của nhà thơ Thomas Tranströmer nằm trong tủ sách bỏ túi của Gallimard, một trong những nhà xuất bản nổi tiếng nhất của Pháp, nhưng nhìn chung chỉ có những nhóm người thích đọc thơ mới biết đến tên tuổi của Thomas Tranströmer. Hy vọng rằng, với giải Nobel Văn học năm 2011, các tác phẩm của nhà thơ người Thụy Điển sẽ được phổ biến rộng rãi hơn trong các tầng lớp độc giả.
Thà muộn còn hơn không, độc giả Pháp có thể tìm thấy các tác phẩm của Thomas Tranströmer từ khoảng hai thập niên gần đây, phần lớn là do công lao chuyển dịch và nỗ lực quảng bá của ông Jacques Houtin. Hai tác giả này đã gặp nhau để rồi kết bạn tại München nhân một buổi giới thiệu sách do Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức tại Đức. Những tập thơ chuyển ngữ sang tiếng Pháp đầu tiên được xuất bản vào giữa thập niên 80, khi trên thế giới các tác phẩm của Thomas Transtromer đã được dịch sang 55 thứ tiếng. Ông Jacques Houtin đánh giá về tầm ảnh hưởng của nhà thơ Thụy Điển này đối với làng văn học quốc tế.
Le point de départ c'est le surréalisme français et donc international à travers des publications rarissimes quand même en Suède des années 50.
Có thể nói, điểm khởi đầu gợi nhiều cảm hứng sáng tác cho Thomas Transtromer là chủ nghĩa siêu thực. Ông đã khám phá trường phái này vào những năm 1950, lúc đó nhà thơ mới ngoài 20 tuổi. Vào thời đó, cho dù không dễ tìm thấy ở Thụy Điển, nhưng ông vẫn tìm đọc các nguyệt sang, các quyển tiểu luận hay tạp chí biên khảo liên quan đến đề tài này. Theo tôi, ngôn từ tượng hình của nhà thơ bắt nguồn từ trường phái siêu thực. Ngay từ ban đầu, tác giả này đã tìm cho mình một hướng đi riêng. Hiểu theo nghĩa, ông không theo thời, không chạy theo những trào lưu sáng tác tình hình trên văn đàn quốc tế. Tên tuổi của ông đạt đến một tầm vóc lớn khi các tập thơ được chuyển dịch từ tiếng Thụy Điển sang tiếng Anh. Từ đó trở đi, ông được xem là nhà thơ còn sống nổi tiếng nhất các nước Bắc Âu. Trong số những người ngưỡng mộ ông, có nhà thơ người Ireland Seamus Heaney, hay là nhà thơ trữ danh người Mỹ Robert Bly, người đã bỏ công chuyển dịch sang tiếng Anh hầu hết các tác phẩm hay của Thomas Transtromer. Nhà thơ Bắc Đảo cũng đã từng ngợi ca tầm ảnh hưởng lớn của tác giả Thụy Điển, còn thi hào người Nga Joseph Brodsky, giải Nobel văn học năm 1987, đã thừa nhận vay mượn khá nhiều phong cách của nhà thơ Thụy Điển, mà ông Brodsky xem như là một bậc thầy trong cách dùng âm dụ.
Theo các nhà nghiên cứu, thơ của Thomas Transtromer ngay từ những tác phẩm đầu tay, trong đó có quyển Le Secret en chemin, xin tạm dịch là Bí mật trên đường, thì nhà thơ Thụy Điển đã thu hút được sự chú ý nhờ một phong cách riêng. Các vần thơ trong sáng và cô đọng, ngôn từ giản dị đến một mức hiếm thấy, thơ của ông dễ lôi cuốn độc giả nhờ vào những hình tượng độc đáo mà gần gũi, nhờ vào cách dùng ẩn dụ, sắc cạnh và phong phú. Về điểm này, ông Jacques Houtin đánh giá, tuy có tầm nhìn phổ quát, thế nhưng tâm hồn Thụy Điển vẫn xuyên suốt bàng bạc trong thơ của Thomas Transtromer.
Ces textes sont d'une simplicité extrême. Tout un chacun s'y retrouve, retrouve ses expériences.
Các bài thơ của Thomas Transtromer đơn giản đến mức tột cùng, nhưng lại không tầm thường. Cách dùng từ có vẻ đơn giản ấy khiến cho độc giả dễ đồng cảm, dễ bắt gặp mình, như thể họ cũng từng sống qua những hoàn cảnh tương tự. Trong sáng tác, nhà thơ Thụy Điển muốn phản ánh nội tâm, nhưng tâm trạng của ông, tức là của một cá nhân, lại đạt đến một tầm mức phổ quát khi nó diễn đạt được suy nghĩ của rất nhiều người đọc. Khi ông nói lên những trăn trở suy tư, thầm kín của chính mình trước những điều bí ẩn của cuộc sống hay của cái chết, độc giả có cảm tưởng là nhà thơ đã lựa đúng lời để nói thay cho họ. Ông diễn đạt được những gì mà rất nhiều người khác không thể nói được nên lời. Trước khi tai biến mạch máu não khiến ông trở thành bán thân bất toại, nhà thơ Thomas Transtromer thích đi ra nước ngoài. Các chuyến đi ấy gợi hứng cho ông sáng tác nhiều bài thơ. Và có một điều rất lạ là tâm hồn Thụy Điển lại bàn bạc, phủ kín các vần thơ của ông, cho dù ông không hề nhắc đến xứ sở hay quê hương của mình. Trong sáng tác, Thomas Transtromer nhắc đến những nơi ông đã từng đi qua, như New York, Lisbon, Venice hay Thượng Hải, nhưng ông không hề đề cập đến thủ đô Stockholm hay là các thành phố ở Bắc Âu. Dù vậy, thơ của ông vẫn bàn bạc chất Thụy Điển, vì không cần nêu đích danh mà ông vẫn mô tả được cái khung cảnh cũng như cái bầu không khí của đất nước này. Cảnh tượng thiên nhiên, xuyên suốt tràn ngập trong tác phẩm của ông. Nó nói lên được cái quan hệ mật thiết của người dân Thụy Điển. Theo đó, họ sống hòa mình trong thiên nhiên, chứ không phải là sống bên cạnh hay sống gần gũi với thiên nhiên. Trong sáng tác của ông, thiên nhiên không phải là một yếu tố để làm cảnh, mà là một thực thể sinh động gắn liền với tâm hồn con người.
Ngoại cảnh phản ánh nội tâm hay linh hồn soi bóng thiên nhiên, phải chăng vì thế mà trong những sáng tác cuối đời, nhà thơ Thụy Điển Thomas Tranströmer lại chuộng thể loại thơ bài cú rất độc đáo của Nhật Bản. Theo lời ông Jacques Uta, không phải là ngẫu nhiên mà Tranströmer chọn thể loại thơ bài cú từ hình thức cho đến nội dung. Lối sáng tác ấy một phần nào là do tình trạng sức khỏe hiện giờ của ông.
Il a été influencé par la philosophie chinoise et autres, c'est vrai.
Nhà thơ Thụy Điển Thomas Tranströmer từng thừa nhận là thể loại thơ bài cú cũng như là triết học Trung Hoa đã ảnh hưởng đến cách sáng tác của ông. Ảnh hưởng của thơ Nhật Bản lại càng rõ nét trong những năm tháng sau này. Kể từ đầu những năm 1990 trở đi, sau khi tai biến mạch máu não khiến ông bị tê liệt nửa phần cơ thể, nhà thơ này không còn có thể cầm bút được lâu như xưa. Chẳng những thế, tai biến còn khiến cho ông không thể nói nên lời, phát âm rõ chữ. Trong bối cảnh đó, ta có thể hiểu vì sao cảm hứng sáng tác của ông đột ngột bị khựng lại. Vì dù có muốn, nhà thơ cũng khó thể nào mà đọc cho người khác, viết thế cho mình. Từ giai đoạn này trở đi, ông biết rằng mình không thể nào tiếp tục viết dài hơi, y như thời mà ông sáng tác tuyển tập trường ca Baltic. Chính cũng vì thế mà thể loại đoạn thi hay đoạn bút càng trở nên quan trọng đối với ông. Riêng về thể loại thơ bài cú, nguyên tắc sáng tác cực kỳ cô đọng, tột cùng xúc tích lại càng hợp với nhà thơ Thụy Điển, người chuyên đi tìm cái cảm xúc chân thật trong khoảnh khắc của chớp mắt. Theo tôi thì sự chọn lựa này một phần là do hoàn cảnh bắt buộc, nhưng đây cũng là một giải pháp sống còn trong sự nghiệp của ông. Đối với một tác giả, không có một cực hình nào nặng cho bằng chuyện mất hết khả năng sáng tác.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
Chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài Nhạc Pháp, Lời Việt, bộ sưu tập cuối cùng đánh dấu 50 năm sự nghiệp của Alain Barrière, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm của Jacques Higelin với nhan đề L'hiver au lit à Liverpool, tạm dịch là Mùa đông ở trên giường tại Liverpool.
C'est l'été, caniculaire, dans l'enfer idyllique des bords de mer, refoulé par la foule. Au fond des criques, si j'ai pas le choix, d'accord, mais si on l'a, je préfère encore passer l'été au Labrador, à faire des loufoqueries, des folies de mon corps, au soleil de minuit, imbibé d'aquavit, tout nu sur la banquise, entre deux Inuits exquises, la chair enduite de graisse de phoque. Classe. La 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 la. C'est l'hiver en Mongolie, à traquer le yéti, piétiné par les yaks, sans anorak, les doigts gelés, le nez qui coule, les dents qui claquent, y en a que ça fait bander.